Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Minh Anh, Mai Vân, Thanh Phương, Thụy My và Tú Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 4, 2016. Chính phủ dân sự Miến Điện chính thức đi vào hoạt động. Indonesia triển khai chiến đấu cơ F-16 tại quần đảo Natuna ở Biển Đông để ngăn Trung Quốc. Bắc Triều Tiên làm nhiễu hệ thống định vị GPS của Hàn Quốc. Bỉ chấp nhận cho dẫn độ nghi phạm vụ khủng bố Paris Salah Abdeslam về Pháp. Thượng đỉnh quốc tế hạt nhân tại Hoa Kỳ nhấn trọng tâm vào đe dọa thánh chiến. Mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng. Mục phỏng vấn, thay đổi sớm ban lãnh đạo tại Việt Nam, hệ quả của đấu đá nội bộ. EFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn. Kính thưa quý vị, Chính phủ dân sự Miến Điện chính thức hoạt động. Miến Điện bước vào một giai đoạn mới, chính phủ dân sự đầu tiên kể từ hơn nửa thế kỷ này chính thức bước vào hoạt động ngày hôm nay. Nếu như bà Aung San Suu Kyi bị giới quân nhân ngăn cản trở thành tổng thống, thì một vị trí mới đã được tạo ra riêng cho bà, bên cạnh việc bà cùng một lúc nắm giữ bốn bộ quan trọng. Minh Anh cho biết cụ thể.
Tân chính phủ Miến Điện buộc phải chứng tỏ có năng lực, do trách nhiệm sẽ rất là lớn. Sau nhiều thập niên dưới sự cai trị của giới quân sự, đất nước hầu như kiệt quệ. Trong đợi đầu tiên của người dân là việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị vẫn còn bị giam. Vấn đề không chỉ dừng ở đó mà còn phải chấm dứt tình trạng bắt bớ tùy tiện, nghĩa là phải tái thiết lại nền tư pháp đất nước. Cải thiện điều kiện sinh sống của người dân cũng là một mong mỏi khác của người Miến Điện. 2/3 dân số hiện vẫn chưa có điện trong nhà, 1/3 dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó. Đó cũng chính là lý do bà Aung San Suu Kyi chọn ông Hu Jintao, một kinh tế gia làm tổng thống. Về phần mình, bà Aung San Suu Kyi do hiến pháp không cho phép trở thành tổng thống, nhưng để tiện bề giám sát các hoạt động của chính phủ được cho là vẫn còn thiếu năng lực, một chức vụ mới sẽ được lập riêng cho bà, đó là chức cố vấn nhà nước. Đồng thời, bà Aung San Suu Kyi còn nắm giữ đến bốn bộ khác. Ngay ngày làm việc đầu tiên, chính phủ mới đã gặp căng thẳng. Các nghị sĩ xuất thân từ giới quân nhân đã lên tiếng phản đối chức vụ mới lập riêng cho bà Aung San Suu Kyi, cho đấy là vi hiến. Từ Rangoon, thông tín viên RFI Remy Favre giải thích rõ.
Đây là một chức vụ được tạo riêng cho bà Aung San Suu Kyi. Các nghị sĩ thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã đề xuất một dự luật thành lập chức cố vấn nhà nước tại Miến Điện với nguồn ngân sách độc lập. Thực ra, bà Aung San Suu Kyi đã có chân trong chính phủ, bà lãnh đạo các bộ ngoại giao, văn phòng tổng thống, giáo dục và năng lượng. Với việc tham gia vào nội các, bà đã phải từ bỏ vai trò nghị sĩ. Nhưng chức vụ cố vấn nhà nước sẽ cho phép bà có những hành động can thiệp vào các nghị sĩ. Đó cũng là cách bà duy trì mối liên hệ với các nghị sĩ. Hiến pháp Miến Điện cản trở ông San Suu Kyi trở thành tổng thống, do đó chức vụ này cho phép bà lách qua rào cản và nhằm hợp pháp hóa quyền kiểm soát của bà lên tổng thống Miến Điện. Các nghị sĩ thuộc đảng xuất thân từ giới quân sự chỉ trích bà nắm giữ quá nhiều quyền hành. Một nhà đấu tranh nhân quyền thì quan ngại về gánh nặng trách nhiệm của bà, bởi vì trên thực tế nhiều chức vụ khác nhau trong cùng một nội các dân chủ sẽ cho phép bà giám sát hầu như mọi lĩnh vực của đất nước.
Về Biển Đông, Indonesia triển khai chiến đấu cơ F-16 để ngăn Trung Quốc. Sau vụ tàu tuần duyên Trung Quốc va chạm với tàu Indonesia trong khu vực đặc quyền kinh tế của nước này tại Biển Đông, Jakarta quyết định đưa 5 chiến đấu cơ F-16 ra quần đảo Natuna cùng với nhiều phương tiện khác để sẵn sàng đối phó. Trên đây là thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Trả lời hãng tin Bloomberg vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Riyamizat Riyakudu cho biết bên cạnh 5 máy bay chiến đấu F-16 do Hoa Kỳ sản xuất, Indonesia sẽ triển khai thêm một số đơn vị thủy quân lục chiến, đơn vị đặc nhiệm không quân, một tiểu đoàn bộ binh, 3 chiến hạm, một hệ thống radar mới và nhiều máy bay do thám không người lái. Một đường băng quân sự và một bến cảng mới cũng dự kiến được xây dựng. Việc triển khai F-16 và nhiều phương tiện quân sự tại quần đảo Natuna, vốn phía nam Biển Đông cho thấy mức độ lo ngại gia tăng của quốc gia vốn vẫn tự coi là đứng ngoài các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông giữa Trung Quốc và nhiều nước láng giềng Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines và Malaysia. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nhấn mạnh xin trích quần đảo Natuna là một cánh cửa, nếu cửa không an toàn, kẻ cướp có thể lọt vào nhà. Theo ông, sở dĩ có sự rắc rối tại khu vực Natuna cho đến nay là vì khu vực này không được bảo vệ, việc Trung Quốc đòi hỏi hơn 80% chủ quyền tại Biển Đông gây nhiều lo ngại cho các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Yêu sách đường chín đoạn, còn được gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc, lấn sâu vào khu vực đặc quyền kinh tế của Indonesia, trong đó có quần đảo Natuna của nước này. Vẫn liên quan đến Biển Đông, Đài Loan tuyên bố sẵn sàng chiến đấu tại Trường Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan tuyên bố trong bối cảnh căng thẳng dâng cao tại Biển Đông do các quốc gia trong vùng gia tăng chạy đua vũ trang, quân đội Đài Loan tại một số vị trí tiền tiêu ở Biển Đông được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, phát biểu được đăng tải trên Thời báo Đài Bắc ngày hôm qua.
Trong một báo cáo trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Nghị viện, lãnh đạo Quốc phòng Đài Loan, ông Cao Quảng Kỳ, thông báo có đe dọa quân sự nhắm vào một số đảo mà Đài Bắc kiểm soát tại quần đảo Đông Sa và Trường Sa, Đài Loan gọi là Nam Sa, mà Trung Quốc, Việt Nam và Philippines cũng đòi hỏi chủ quyền. Theo ông Cao Quảng Kỳ, lực lượng phòng vệ tại đảo Ba Bình, tức Thái Bình trong những năm gần đây đã được tăng cường nhiều trọng pháo do Đài Loan tự sản xuất và các phương tiện này thường xuyên được bảo dưỡng, hiệu chỉnh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cũng cho biết không có quyền trả lời câu hỏi liệu Đài Bắc đã triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tại đảo này hay không. Báo Đài Loan nhận xét, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng không nói rõ lực lượng phòng vệ tại đảo Ba Bình, Trường Sa có thể kháng cự được bao lâu trong trường hợp bị tấn công.
Về khả năng Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ tại Biển Đông vừa bị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ lên án vào hôm thứ Tư, một giới chức văn phòng an ninh quốc gia Đài Loan tuyên bố cơ quan này liên tục theo dõi sát tình hình. Giới chức nói trên cho biết hiện tại Bắc Kinh chưa có đủ khả năng quân sự tại khu vực để tuyên bố lập vùng ADIZ trong thời gian trước mắt. Nhìn sang Đông Bắc Á, Bình Nhưỡng ngày càng có lúc có thêm những biện pháp khiêu khích. Vào ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên lại bắn một tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản để thị uy. Bên cạnh đó, theo chính quyền Seoul, thì từ hôm qua, Bình Nhưỡng đã tìm cách làm nhiễu hệ thống định vị GPS tại Hàn Quốc. Mai Vân cho biết cụ thể.
Theo ghi nhận của chính quyền Seoul, từ hôm qua, hệ thống định vị GPS của Hàn Quốc đã bị những làn sóng radio xuất phát từ nhiều điểm ở Bắc Triều Tiên gây nhiễu, ảnh hưởng đến 58 chiếc máy bay, nhưng đã không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Tình hình trên biển phức tạp hơn. Trong số 332 chiếc tàu cá ra khơi vào sáng nay, thì 71 đã phải quay trở về cảng. Ngoài việc phá hệ thống GPS, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết là một tên lửa địa đối không tầm ngắn đã được bắn đi hôm nay lúc 12 giờ 45 giờ địa phương từ thành phố Songdo-gu phía đông bắc Triều Tiên, bay được 100 cây số trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng đã tiến hành những vụ khiêu khích vào lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân tại Washington. Hạt nhân Bắc Triều Tiên là một hồ sơ lớn tại hội nghị Washington, và bên lề cuộc họp vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã thảo luận với nhau về cách đối phó với Bắc Triều Tiên.
Nhà báo Trung Quốc Cao Du bác bỏ việc nhận tội để được giảm án. Lần đầu tiên, nhà báo Cao Du bị quản thúc tại gia lên tiếng sau bản án 5 năm tù vì bà bị khép tội, tiết lộ bí mật nhà nước. Nữ nhà báo độc lập nổi tiếng này khẳng định với AFP không có chuyện bà thú tội trước tòa án để được giảm án tù như báo chí chính thức Trung Quốc từng đăng tải. Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với AFP vào ngày hôm qua, nhà báo Cao Du cho biết thông tin nói trên chỉ là chuyện bịa đặt. Bà cũng nói thêm, một số giới chức Trung Quốc đã cảnh báo trước là bà phải giữ im lặng để đổi lấy việc được trả tự do có điều kiện. Tuy nhiên, vẫn theo nữ nhà báo kỳ cựu này, sở dĩ bà quyết định lên tiếng vào ngày hôm qua là do nhân viên chính quyền cơ quan đô thị Bắc Kinh muốn phá hủy một phần căn hộ của người con trai. Về khả năng ra nước ngoài chữa bệnh, nhà báo Cao Du thông báo, chính quyền Đức đã cấp visa và mua vé máy bay để bà có thể được chăm sóc sức khỏe tại Đức, nhưng các cơ quan chức năng Trung Quốc không cho phép bà xuất ngoại vì bà đang ở trong tình trạng tự do có điều kiện. AFP không liên lạc được với công an Bắc Kinh để hỏi về các vấn đề này. Nghi phạm vụ khủng bố Paris, Salah Abdeslam sẽ được dẫn độ về Pháp. Tư pháp Bỉ vào ngày hôm nay đã bật đèn xanh cho việc dẫn độ về Pháp Salah Abdeslam, nghi can chính trong loạt khủng bố tại Paris đêm 13 tháng 11 năm ngoái. Pháp mong muốn làm điều tra rõ thêm về mạng lưới thánh chiến đằng sau các loạt khủng bố tại Bruxelles và Paris. Chính Abdeslam đã tỏ ý muốn được đưa về Pháp, hứa sẽ cộng tác với nhà chức trách Pháp, nhưng khẳng định không có dính dáng đến các vụ khủng bố mới đây ở Bruxelles ngày 22 tháng 3. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết cụ thể.
Le transfèrement est autorisé, a écrit en fin d'après-midi le parquet fédéral de Belgique.
Vào cuối giờ chiều hôm qua, Viện Công tố Liên bang Mỹ thông báo cho phép chuyển giao, đồng thời khẳng định không có lý do gì để Hội đồng Cố vấn mở phiên họp. Chính đình chỉ này họp lại ngày hôm qua, lẽ ra phải xem xét lệnh truy nã do Cảnh sát châu Âu phát hành đối với Salah Aleslam theo yêu cầu của Tư pháp Pháp. Quyết định đưa ra ngày hôm qua được công bố chính thức vào sáng thứ Sáu này, ngay sau khi Ban Thư ký của Viện Công tố mở cửa. Đây thật ra chỉ là một văn bản khẳng định tuyên bố của Viện Công tố ngày hôm qua. Phiên xét xử đã được tổ chức nhưng vắng mặt nghi can. Chưởng lý liên bang quyết định đến trại tù ở Brugge để nghe trình bày của Salah Aleslam, vì anh ta đưa ra sự đồng ý rõ ràng và kể từ giờ đã được ghi vào trong biên bản do thẩm phán liên bang ký, cho nên việc chuyển giao bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Kể từ nay, trong vòng tối đa là 10 ngày, nghi can này sẽ được chuyển giao cho Pháp. Đây là quy định của lệnh truy nã của châu Âu về cái gọi là chuyển giao, khác với thủ tục dẫn độ lâu hơn rất nhiều.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Khủng hoảng nhập cư châu Âu, người nhập cư vào Hy Lạp sẽ được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 4 tháng 4. Vào tối qua, Ankara tái khẳng định lượt người nhập cư đầu tiên vào các đảo Hy Lạp sẽ được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ đúng vào ngày 4 tháng 4 theo thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu. Ngày 4 tháng 4 được chọn là ngày khởi sự thực thi thỏa thuận. Một nguồn tin gần gũi với hồ sơ này cho AFP biết hai bên cam kết sẽ đưa khoảng 500 người trở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong đợt đầu tiên. Cũng nguồn tin này cho biết thêm nhóm đầu tiên bao gồm những người Syria, Afghanistan và Pakistan không yêu cầu tị nạn tại Hy Lạp. Thỏa thuận mà Ankara ký với Bruxelles ngày 18 tháng 3 với sự thúc đẩy của Đức mở ra khả năng đưa tất cả những người nhập cư bất hợp pháp vào Hy Lạp kể từ ngày 20 tháng 3, bao gồm những người xin tị nạn, trở lại đất Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại theo nguyên tắc, mỗi người bị trả về tương đương một người được tiếp nhận, Liên hiệp châu Âu sẵn sàng tiếp nhận tối đa 72.000 người xin tị nạn. Phát biểu trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Ahmet Davutoglu của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nguyên tắc một đổi một này cho phép số lượng người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ không tăng lên và không còn ai phải mạo hiểm mạng sống để vượt biển sang châu Âu. Theo một nguồn tin châu Âu, thì chính quyền Hy Lạp đang chờ đợi châu Âu triển khai 2.300 nhân viên để điều phối việc thực thi thỏa thuận. Với liên quan đến vấn đề người tị nạn, tổ chức Ân xá Quốc tế vào hôm nay tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất hàng trăm người tị nạn Syria, kể cả phụ nữ và trẻ em, trở về những vùng chiến sự nguy hiểm. Đây là một hành động bị Ân xá Quốc tế xem là bất hợp pháp, vì theo thỏa thuận Liên hiệp châu Âu-Thổ Nhĩ Kỳ về người tị nạn có hiệu lực kể từ thứ Hai tới đây, trên nguyên tắc những người tị nạn Syria được quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc chờ đợi được sang châu Âu. Thông tin viên Camille Lafong tại Istanbul giải thích.
La Turquie n'est pas un endroit sûr pour les réfugiés syriens.
Thổ Nhĩ Kỳ không còn là một nơi an toàn đối với những người tị nạn Syria. Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả một tình hình ngày càng xấu đi hơn từ giữa tháng Chín. Mỗi ngày có hàng trăm người bị trục xuất về Syria từ vùng Hatay phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời nhân chứng mà Ân xá Quốc tế đã thu thập được, thì trẻ em không có cha mẹ đi kèm cũng đã bị trả về, phụ nữ có thai cũng vậy. Và thậm chí, cả những người đã ghi danh xin tị nạn và trên nguyên tắc phải được chính quyền Ankara bảo vệ. Những vụ trục xuất hàng loạt đã khiến nhiều người tránh ghi danh, cuộc sống của họ thêm tồi tệ. Amnesty International tố cáo tính bất hợp pháp, vô nhân đạo và tầm mức nghiêm trọng của hành động trục xuất của Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, những điểm hợp pháp ở biên giới bị đóng chỉ cho qua những người bị thương nặng, những người bị trục xuất cũng trở về qua các ngã này. Những người chạy loạn, phần đông bị buộc ở lại các trại ở phía bắc Syria trong những điều kiện vô cùng khó khăn.
Camille Lafrance, Istanbul, RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, sau hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên, ngày hôm nay, thượng đỉnh hạt nhân đang diễn ra tại Washington sẽ dành trọng tâm cho đe dọa thánh chiến.
Sau loạt khủng bố tại Bruxelles và Paris, Nhà Trắng lo ngại về khả năng ứng phó của châu Âu với các nguy cơ tấn công khủng bố tại các thành phố lớn. Nỗi ám ảnh bom bẩn bao trùm thượng đỉnh, quân thánh chiến đang có trong tay các nguyên liệu hạt nhân để có thể chế tạo bom bẩn. Một vụ nổ phi hạt nhân cũng đủ phát tán các phân tử phóng xạ ra môi trường. Bên lề thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có nhiều cuộc họp song phương với nhiều nguyên thủ quốc gia. Với Tổng thống Pháp François Hollande, ông Obama đề cập đến cuộc chiến chống khủng bố. Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pouté cho biết thêm chi tiết.
Le président Obama a salué le rôle joué par François Hollande.
Tổng thống Obama đã hoan nghênh vai trò của Tổng thống François Hollande đảm trách trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Ông tuyên bố, Tổng thống Hollande đã đi đầu trong việc huy động nguồn lực cần thiết của cả châu Âu một cách hiệu quả trong việc trao đổi thông tin xuyên Đại Tây Dương. Đáp lại, Tổng thống Pháp cũng khen ngợi sự phối hợp cấp cao giữa Pháp và Hoa Kỳ trong phương diện thu thập thông tin, theo dõi các chiến binh nước ngoài. Liên minh Mỹ-Pháp phải cho phép chính phủ Iraq tái chinh phục toàn bộ lãnh thổ, nhất là vùng Mosul. Về tình hình Syria, Tổng thống Hollande đã cho rằng nước Pháp đã hành động cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Ông tuyên bố, chúng tôi có mặt ở đó vì tin rằng Daesh đang mất dần lãnh địa. Từ điểm này, Raqqa, tức là thủ phủ của Daesh tại Syria, đối với chúng ta là một mục tiêu. Trên bình diện chính trị, cần phải làm sao cho lệnh ngưng bắn đạt được và tuân thủ cho đến giờ phút này, có thể phục vụ cho một tiến trình chuyển tiếp chính trị và đàm phán. Tổng thống Pháp cho biết thêm, mục tiêu là phải có một chính phủ khác, một chính phủ cho tương lai của Syria. Cả hai vị tổng thống cùng tuyên bố ủng hộ chính phủ mới của Libya để ngăn chặn đà tiến của Daesh muốn biến khu vực này thành một trong những thành trì của thánh chiến.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Khủng hoảng chính trị ở Brazil ngày càng nghiêm trọng thêm, hơn 700.000 người đã xuống đường tối qua tại nhiều thành phố ủng hộ Tổng thống Dilma Rousseff đang bị một thủ tục rút vé đe dọa. Người biểu tình đã đáp ứng lời kêu gọi của cựu Tổng thống Lula da Silva tố cáo một cuộc đảo chính của phe đối lập.
Trở lại với khu vực Cận Đông, lực lượng người Kurdistan Syria đang gia tăng nhiều hoạt động về ngoại giao và quân sự. Trên thực địa, các nhóm Kurdistan đang chuẩn bị chiến dịch giải phóng Raqqa khỏi tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Về mặt ngoại giao, lực lượng này dự kiến sẽ mở một văn phòng đại diện tại Paris. Lãnh đạo người Kurdistan Syria khẳng định ông hy vọng người Kurdistan Syria sẽ được tham gia vào các đàm phán hòa bình về Syria đợt tới tại Geneva. Hôm nay, Nga bày tỏ hy vọng chính quyền Damas sẽ mềm dẻo hơn trong các thương thuyết tại Geneva với đối lập. Theo người phát ngôn của Phủ Tổng thống Nga, thì các thương thuyết sẽ phải mở ra cho tất cả các bên, kể cả người Kurdistan, để có thể đi đến được một giải pháp bền vững, cho phép người Syria tự quyết định được số phận của mình. Ngày hôm qua, Tổng thống Syria Assad một lần nữa kêu gọi thành lập chính phủ liên hiệp trong thời gian chuyển tiếp, nhưng đề nghị này lại lập tức bị đối lập bác bỏ vì điều kiện tiên quyết là ông Assad phải từ bỏ quyền lực.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Biển Đông, căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng.
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông gia tăng qua những tuyên bố mới nhất của các lãnh đạo và quan chức hai nước. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp gỡ ngày hôm qua bên lề cuộc họp thượng đỉnh thế giới tại Washington về an ninh hạt nhân, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố với Tổng thống Barack Obama rằng Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền có liên hệ của Trung Quốc trên vùng biển này. Mặc dù nói rằng Bắc Kinh tôn trọng và bảo vệ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận việc lấy cớ tự do hàng hải để xâm phạm chủ quyền và các lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc đã tuyên bố như trên với Tổng thống Obama vào lúc Hải quân Hoa Kỳ gia tăng các cuộc tuần tra ở vùng Biển Đông nhằm bảo vệ tự do hàng hải, nhất là ở khu vực gần các đảo đang tranh chấp, những đảo mà Bắc Kinh tiếp tục bồi đắp. Đáp lại hành động của Mỹ, gần đây Trung Quốc đã triển khai tên lửa đi đối không trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất của quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã đánh chiếm từ năm 1974, nhưng bị Việt Nam và một số nước khác tranh chấp chủ quyền. Các quan chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại là những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông không đúng với lời cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm ngoái tại Nhà Trắng, rằng Bắc Kinh sẽ không quân sự hóa vùng biển mang tính chiến lược này. Đây cũng là điều mà ông Ben Rhodes, cố vấn cao cấp của Tổng thống Obama về chính sách ngoại giao, nhắc lại trước cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh đạo Mỹ-Trung tại Washington. Nhưng cũng trong ngày hôm qua, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ là nên thận trọng trên vấn đề Biển Đông, tiếp theo sau tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates rằng Washington sẽ không tôn trọng một vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đơn phương thiết lập ở vùng biển đang tranh chấp này. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, ông Robert Gates đã nhấn mạnh rằng việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông không hề có một cơ sở nào về mặt luật pháp quốc tế, và theo ông, việc thiết lập một vùng như vậy sẽ gây mất ổn định khu vực. Đáp lại tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân hôm qua đã lên án Hoa Kỳ vẫn giữ tâm lý chiến tranh lạnh và đang đi ngược lại xu hướng hòa bình, phát triển và hợp tác. Hôm nay đến lượt phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi chỉ trích tuyên bố của ông Robert Gates, khẳng định việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông không có liên hệ gì đến các tranh chấp lãnh thổ ở vùng biển này. ông Hồng Lỗi cũng bác bỏ tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông là không có cơ sở về mặt luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đặt câu hỏi, vậy thì khi thiết lập vùng nhận dạng phòng không, Hoa Kỳ đã dựa trên những cơ sở nào về mặt luật quốc tế? Các cuộc đấu khẩu nói trên giữa lãnh đạo và quan chức hai nước Mỹ-Trung cho thấy Biển Đông là vấn đề gây bất đồng ngày càng khó giải tỏa giữa hai siêu cường quốc này. Bắc Kinh thì kiên quyết bảo vệ chủ quyền, còn Washington thì dứt khoát bảo vệ tự do hàng hải, hai khái niệm ngày càng đối chọi, làm gia tăng nguy cơ xảy ra đụng độ giữa hai bên ở vùng biển chiến lược này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Hoàng Nguyễn điểm lại cuộc đời và văn nghiệp của nhà văn Kertész Imre, nhà văn duy nhất của Hungary đoạt giải Nobel vừa qua đời. Tiếp theo đó là tạp chí thời sự phát lại của Tú Anh với chủ đề Châu Âu, chiến trường mới của thánh chiến Daesh. Ngay bây giờ là cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn với chủ đề Thay đổi sớm ban lãnh đạo tại Việt Nam, hệ quả của đấu đá nội bộ.
Đúng như kịch bản đã định trước, Quốc hội Việt Nam hôm qua đã miễn nhiệm Trương Tấn Sang, giới thiệu ông Trần Đại Quang làm chủ tịch nước. Trước đó một ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã được miễn nhiệm, người thay thế là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tương tự, đến ngày 6 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ bị miễn nhiệm để nhường chỗ cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Tóm lại là một loạt thủ tục rắc rối có vẻ hợp pháp, nhưng mục đích là đưa toàn bộ ba nhân vật trong bộ tứ lãnh đạo hiện nay, hiện không còn trong bộ chính trị nữa, phải về vườn trước thời hạn. Trong khi lẽ ra công việc bầu ban lãnh đạo mới là của Quốc hội khóa 14 mà đến nay vẫn chưa được bầu ra, RFI Việt ngữ đã trao đổi với tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn về sự kiện này. Dạ, trân chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng, vì sao lại phải có quy trình thay đổi nhân sự cấp cao phức tạp đã và đang diễn ra tại Quốc hội Việt Nam, theo anh?
Tại sự kiện kỳ họp thứ 11 Quốc hội Việt Nam thay thế ba nhân sự lãnh đạo cao cấp, theo thứ tự là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Hiệu Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khi những người này vẫn còn trong thời gian theo nhiệm kỳ làm việc của Quốc hội, thì tôi cho rằng đây là một hệ quả tất yếu của cuộc chiến quyền lực đã kéo dài nhiều năm trong đảng, đặc biệt bắt đầu nổi lên vào năm 2012. Hệ quả về thay thế này đã bắt nguồn từ hai hội nghị Trung ương 13 và 14 trước Đại hội 12 vào cuối năm 2015 và ngay trong Đại hội 12. Vào thời gian đó thì có dư luận nhận định rằng sở dĩ cả hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng đều phải rút lui khỏi Bộ Chính trị là nhằm kéo ông Nguyễn Tấn Dũng cũng phải rút lui theo. Còn ngay phía trước là vào tháng 5 lại là cái cuộc tiếp đón Tổng thống Mỹ Obama tại Hà Nội, được coi là đặc biệt mang tính thể diện và thực dụng, để cho Trung Quốc thấy là Việt Nam cũng có bạn. Và không chỉ thể diện của Tổng Bí thư Trọng mà cả những người được ông Trọng cơ cấu vào chức vụ Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có thể được nâng cao thể diện nhờ vào cuộc tiếp đón này. Nhưng mà muốn lấp đầy cái khoảng trống quyền lực thì lại cần có cái vai trò của Quốc hội, không phải là Quốc hội mới mà là Quốc hội cũ. Vì có thể những người bên đảng không thể chắc chắn rằng Quốc hội mới có còn chịu lật theo ý đảng như Quốc hội cũ hay không.
Dạ thưa anh, như vậy thì giai đoạn sắp tới sẽ như thế nào ạ?
Những người bên đảng đã giành một thắng lợi lớn tại cuộc chiến quyền lực và có thể bằng vào quan niệm đã loại được một nhà độc tài. Nhưng mà xét cho cùng thì nếu chính trị mà không mang lại lợi ích gì cho xã hội và người dân thì đó chỉ là một thứ chính trị vô nghĩa, một thứ chính trị báo trước tương lai sụp đổ. Bởi thế nên kết quả loại nhà độc tài trong đảng không thể quan trọng bằng việc đảng, quốc hội và chính phủ sẽ làm những gì sau đó để chống tham nhũng và để chặn đà khủng hoảng niềm tin của nhân dân đối với chính thể này. Muốn đạt được những mục đích đó thì tổ chức được xem là cao nhất và quốc hội lại phải tự thân thay đổi. Theo tôi thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch mới của Quốc hội Việt Nam, nhiều khả năng khó mà tạo ra được sự đột biến theo chiều hướng tích cực để quốc hội bớt gập và mang tính độc lập hơn so với thể chế lãnh đạo toàn diện của đảng. Trong suốt thời gian từ khi được vào Bộ Chính trị và giữ cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội vào năm 2013 đến nay, bà Ngân đã lắng tiếng một cách đáng ngạc nhiên, gần giống như tình trạng hàng trăm đại biểu không phát biểu gì trong nhiều kỳ họp Quốc hội. Cũng không thấy bà Ngân đưa ra một sáng kiến công khai nào để cải thiện những vấn đề then chốt của Quốc hội như làm luật, giám sát chính phủ và các chính quyền địa phương. Càng không thấy bà Ngân thể hiện chính kiến về việc vấn đề Biển Đông bị Trung Quốc xâm lấn. Những dấu hiệu có tính chứng minh theo thời gian như thế cho thấy bà Nguyễn Thị Kim Ngân có thể là người năng lực bình thường, thậm chí rất bình thường, khó mà làm cho Quốc hội, bất tính lợi ích nhóm và gần dân và vì dân hơn. Giả dụ ông Trọng quyết định nới hơn về dân chủ và để rộng cửa hơn cho vai trò của Quốc hội, khi đó thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân mới có cơ hội để mở miệng. Nhưng mà giả thiết này còn phải chờ thời gian để kiểm nghiệm.
Chà, một ẩn số nữa là ông Trần Đại Quang, phải không ạ?
Tôi không cho rằng ông Quang sẽ làm khá hơn việc tiền nhiệm là ông Trương Tấn Sang về nhiệm vụ thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Cùng lắm thì ông Trần Đại Quang chỉ có thể là can thiệp được phần nào đó vào Bộ Công an là nơi trước đó ông là Bộ trưởng. Nhưng mà Chủ tịch nước phải đặc biệt liên đới về mặt đối ngoại. Không chỉ đối ngoại về ngoại giao và công cán nước này nước nọ, mà Chủ tịch nước ở Việt Nam thường xuyên vấp phải những chất vấn của nhiều chính phủ và quốc hội trên thế giới về thực trạng bế tắc tối tăm về dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Nếu như trong thời gian tới mà ngành công an vẫn giữ nguyên quan điểm và lối hành xử chấn áp, đàn áp nhân quyền, thì chính Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ phải lãnh đạm nhiều nhất từ cộng đồng quốc tế, khiến cho nhiều chương trình hợp tác quốc tế về kinh tế như TPP, vay vốn, nhận viện trợ của chính thể Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Dạ, còn về ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là nhân vật sẽ điều hành chính phủ trong thời gian tới, thì anh nhận xét như thế nào ạ?
Trách nhiệm nặng nề nhất sẽ thuộc về ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng mới thay cho ông Nguyễn Tân Dũng. Ông Phúc sẽ phải gánh cả một di sản hậu quả khổng lồ từ thời chính phủ Nguyễn Tân Dũng để lại, như là tham nhũng, lãng phí, nợ không, nợ xấu, bội chi, thâm hụt, ngân sách, trả nợ nước ngoài. Và đây mới chỉ nói về kinh tế, chưa nói rất nhiều hậu quả ghê gớm khác về xã hội. Kịch bản xấu nhất đối với không chỉ nền kinh tế mà với cả nền hành chính công ở Việt Nam là đến cuối năm 2016 hoặc sang năm 2017 sẽ có phá sản lớn trong hệ thống ngân hàng, bởi nợ xấu không thể giải quyết được, cùng lúc ngân sách kiệt quệ. Khi đó, thậm chí tiền trả lương cho công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cũng thiếu hụt trầm trọng. Chẳng lẽ ngân hàng nhà nước phải in tiền ồ ạt vào lúc đó sao?
Chà, có vẻ như bức tranh vẫn một màu xám, thì liệu có quá sức đối với ông Phúc không ạ?
Khi bàn về những vấn nạn quá mệt mỏi này thì tôi chợt nhớ lại hình ảnh cụ rùa Hồ Gươm đột ngột qua đời ngay trước ngày khai mạc Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đó tôi đã bị ám ảnh bởi một tiềm cờ rất gở đối với dân tộc này. Sau Tết Nguyên đán 2016 thì đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ bị nạn hạn hán và nhiễm mặn khủng khiếp, cá tôm lúa, cây trồng chết như rạ và người nông dân khốn khổ gấp bội so với trước đây. Nếu năm nay người nông dân miền Tây Nam Bộ tồn tại được là nhờ vào số tiền tích lũy từ trước, thì đến năm 2017 nếu hạn hán và nhiễm mặn vẫn tiếp diễn, nông dân sẽ sống bằng gì, hay là họ sẽ nổi loạn trong thế cùng tắc biến? Thủ tướng mới là Nguyễn Xuân Phúc lại không phải là một thiên tài để có thể xoay chuyển tình thế, biến không thành có. Trong suốt thời gian làm cấp phó cho ông Nguyễn Tân Dũng thì ông Phúc hoàn toàn mờ nhạt. Theo tôi, có lẽ đặc điểm nổi trội của ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ là ông là người có thể chẳng mặn mà gì với ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, mà ông theo chủ nghĩa thực dụng, xu thời, và trên hết, ông là người tham vọng chính trị.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay. Xin quý thính giả nghe toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.vi.rfi.se. Xin cảm ơn quý vị.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính phủ dân sự Miến Điện chính thức đi vào hoạt động. Indonesia triển khai chiến đấu cơ F-16 tại quần đảo Natuna ở Biển Đông để ngăn Trung Quốc. Bắc Triều Tiên làm nhiễu hệ thống định vị GPS của Hàn Quốc. Bỉ chấp nhận cho dẫn độ nghi phạm vụ khủng bố Paris Salah Abdeslam về Pháp. Thượng đỉnh quốc tế hạt nhân tại Hoa Kỳ nhấn trọng tâm vào đe dọa thánh chiến. Mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng. Mục phỏng vấn, thay đổi sớm ban lãnh đạo tại Việt Nam, hệ quả của đấu đá nội bộ, EFP đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trong phần điểm báo hôm nay, lần lượt gửi đến quý thính giả các đề tài sau đây: giới trẻ Pháp thách thức chính phủ Hollande, ai còn muốn cứu giúp cánh tả và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, tại Miến Điện, siêu bộ trưởng Aung San Suu Kyi xếp đặt nhân sự, chống khủng bố Hồi giáo, Putin đã dạy cho các nền dân chủ hèn nhát một bài học để đời.
Nhật báo L'Humanité với 10 trang phóng sự tường thuật cuộc đình công bãi khóa và xuống đường của công nhân và sinh viên học sinh ngày thứ năm hôm qua với tựa lớn trọng lượng của 1 triệu con người chống luật lao động, người biểu tình gia tăng áp lực lên tinh thần giới trẻ và công nhân hẹn nhau vào ngày mùng 5 và mùng 9 tháng 4 tới đây theo L'Humanité.
Nếu Nhật báo Cộng sản chọn tấm ảnh các học sinh giương cờ xuống đường, thì Le Figaro nhận định hồi kết đã điểm đối với cặp lãnh đạo hành pháp Hollande-Vance. Theo nhật báo đối lập, Thủ tướng Vance sa bẫy sau 2 năm ngồi ở điện Matignon. Uy tín của Thủ tướng Pháp rơi xuống mức thấp kỷ lục 27%, thấp hơn bất cứ người tiền nhiệm nào từ năm 1970 đến nay. Thủ tướng sa lầy trong vụ luật lao động do tự đánh giá quá cao, còn Tổng thống thì tưởng lầm mình có đủ bản lĩnh làm chuyện khó khăn, cuối cùng phải bỏ cuộc vì không huy động được lưỡng viện quốc hội tu chính hiến pháp tước quốc tịch khủng bố. Tuy không cùng con số 1,2 triệu của L'Humanité, nhật báo Libération cánh tả độc lập nhận định không khác mấy. Với 400.000 người xuống đường, gấp đôi cuộc biểu tình ngày 9 tháng 3, giới trẻ Pháp cho biết sẽ đấu tranh cho đến khi chính phủ lùi bước. Nhật báo kinh tế Liseco tuy phản ảnh quan điểm của giới chủ nhân cho rằng 400.000 người biểu tình trên toàn quốc chưa đủ sức làm chính phủ nhượng bộ, nhưng rõ ràng là Tổng thống Hollande bị thách thức. Tình trạng vô kế khả thi của Tổng thống Pháp được nhật báo Công giáo La Croix mô tả một cách châm biếm nhân ngày cá tháng 4. Tổng thống Hollande còn 2 phương án bí mật để huy động công luận ủng hộ. Một là ra luật trừng phạt nặng những ai làm xáo trộn thời tiết, phá hoại mùa màng và mùa nghỉ hè của dân Pháp. Phương án bí mật thứ hai là vì không giải quyết được nạn thất nghiệp như cam kết, thì Tổng thống Hollande tăng lương thật nhiều cho những ai có việc làm. Thế thì có người dân Pháp nào phản đối Tổng thống nữa?
Người Brazil vỡ mộng, tình thế cánh tả Pháp tuy nguy ngập nhưng có lẽ không thê thảm bằng đảng người lao động ở Brazil. Tàn một giấc mơ tựa trên trang nhất của Libération. Trong 4 trang phóng sự và phân tích, nhật báo cánh tả đặt câu hỏi, ai còn muốn cứu cánh tả Brazil? Bị vướng vào vụ hối lộ của tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, bị đe dọa phế truất, nữ tổng thống Dilma Rousseff mất luôn điểm tựa liên minh chúng ta. Tại sao vậy?
Từ người chụp ảnh đến doanh nhân, luật gia đều thất vọng cánh tả Brazil. Những gì bà tổng thống thực hiện, phe hữu đã làm và làm cả trăm lần. Để gọi là giúp dân nghèo, chính quyền cánh tả lại liên kết móc ngoặc với nhóm đặc quyền kinh tế. Lula, tổng thống tiền nhiệm, từ người của nhân dân biến thành kẻ xấu mà chính ông ấy từng lên án. Trút phế tổng thống tham ô không có nghĩa là đảo chính. Bị dân chúng tẩy chay, lại thêm bị một vị trưởng lý chống tham ô quyết liệt bám sát. Trưởng lý Moro không ngại cung cấp cho báo chí cú điện thoại của bà Rousseff với người tiền nhiệm Lula. Theo đó, bà lạm dụng quyền tổng thống để bao che cho ông Lula bằng cách bổ nhiệm ông làm bộ trưởng tạm thời tránh điều tra tư pháp. Số phận của tổng thống Brazil hiện như chỉ màn treo chuông. Chờ phán quyết của tối cao pháp viện vào tuần sau, có thể chính bà sẽ bị tư pháp điều tra.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Truyền qua Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi đang bày trận. Cuối cùng, phong trào dân chủ Miến Điện tiếp thu chính quyền, một cuộc phiêu lưu chuyển tiếp chính trị được phóng viên của Libération mô tả như thân thể một người bệnh nặng vì 60 năm độc tài.
Vấn đề là chính phủ mới, theo nhận định của nhà báo Pháp Arnaud Vollerin, có khá nhiều nhược điểm. Bị phe quân sự thọc gãy bánh xe bằng hiến pháp bất bình đẳng chặn ghế tổng thống, bà Aung San Suu Kyi tóm thâu 4 bộ, từ ngoại giao, kinh tế, giáo dục cho đến bộ trưởng văn phòng tổng thống. Hôm thứ Năm, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ còn đưa ra dự luật thành lập chức cố vấn nhà nước cho bà Aung San Suu Kyi. Mục đích là cho khôi nguyên Nobel Hòa Bình vị thế thủ tướng. Sự kiện này cho thấy nhược điểm thứ nhất của lãnh đạo phong trào dân chủ Miến Điện là không có khả năng phân quyền. Thứ hai, nội các dân sự chỉ có một phụ nữ duy nhất là bà Aung San Suu Kyi, kém hơn chính phủ Thanh Sen về mặt bình đẳng nam nữ. Và nhược điểm thứ ba là hầu hết bộ trưởng đều ở tuổi trên 60. Ngày thứ tư vừa qua, khi tuyên thệ nhậm chức, tân tổng thống Hun Sen kêu gọi dân chúng kiên nhẫn trong khi chờ đợi tân chính quyền tìm một thỏa hiệp với quân đội. Cho dù một trang sử đã được lật qua, nhưng âu lo và bất trắc còn đầy trước mặt vì bản hiến pháp không rõ ràng.
Cuộc chiến chống khủng bố được bàn thảo tại Washington nhân thượng đỉnh an toàn hạt nhân do Tổng thống Obama triệu tập. Theo phân tích của Le Figaro, trên chiến trường, Hoa Kỳ tăng tốc oanh kích tiêu diệt lãnh tụ Daesh nhưng vẫn chưa có giải pháp đánh chiếm thủ phủ Raqqa ở Syria.
Washington trông cậy vào lực lượng Kurdistan ở Syria nhưng lại gặp sự chống đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Bất đồng thứ hai giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ là tính chất áp bức của chế độ Ankara. Tại thượng đỉnh Washington, Tổng thống Erdogan chỉ được Phó Tổng thống Joe Biden tiếp kiến. Nhưng theo Figaro, Thổ Nhĩ Kỳ không thụ động trong cuộc chiến chống Daesh. Tại Iraq, quân đội Ankara chuẩn bị cho các lực lượng dân quân Sunni để tái chiếm Mosul, thủ phủ của Daesh tại Iraq.
Trên trang ý kiến của Le Figaro, blogger Ivan Riufol dành ba cột dài để phê bình các nền dân chủ Tây phương mà ông gọi là hèn nhát.
Sau khi viết ngay câu đầu tiên, cần phải cảm ơn Putin, blogger này phân tích giải pháp của cựu trung tá mật vụ hiệu quả hơn các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ. Đối với Daesh, chỉ có bạo lực là họ biết sợ. Nhờ Nga ra tay đánh liền mà Banira được giải tỏa. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Hollande kêu gọi tiêu diệt thánh chiến, để rồi chính Daesh nổi cơn thịnh nộ, giáng cho Pháp một loạt khủng bố. Theo tác giả, không phải những buổi cầu nguyện, những buổi thắp nến ở Paris có thể tiêu diệt được chiến binh thờ Kinh Koran. Châu Âu dường như bị tê liệt trước thánh chiến Hồi giáo, đã được Đức Giám mục Kiệt Cúc, Đức Giám mục Mosul báo động từ lâu về nguy cơ phát xít mới, thống trị và giết hại tín đồ Thiên Chúa. Thế mà nước Pháp từ năm 2014 đến nay đã giảm cấp visa nhập cảnh cho người Iraq theo đạo Thiên Chúa tị nạn đến 72%. Tuy Putin là một kẻ độc tài không thể biện minh được, dù Bashar al-Assad là kẻ đáng ghét, nhưng trong tình thế mạnh ai nấy lo thân một cách hèn nhát này, chỉ có Putin là dám lên tiếng và ra tay tấn công phe Hồi giáo cuồng tín. Thái độ quen chịu đựng của Tây phương Thiên Chúa giáo trước tội ác của những kẻ chống đạo Thiên Chúa còn hiện rõ sau vụ Taliban ôm bom sát hại 72 tín đồ Pakistan, trong số này có 29 trẻ em, trong mùa phục sinh không tạo ra một sự phẫn nộ nào tại Pháp. Theo blogger Ivan Kryofon thì những bài học nhân quyền của các nền dân chủ bị ru ngủ và bị khuất phục chỉ là luận điểm để họ xuôi tay đầu hàng. Vấn đề là những kẻ bại trận không bao giờ làm nên lịch sử, hết lời dẫn. Phải nhìn nhận rằng, trái với công luận cánh tả, phe hữu ở Pháp có vẻ thân Nga nhiều hơn.
Trong một tạp chí văn hóa hôm nay, Hoàng Nguyễn điểm lại cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Kertész Imre, nhà văn duy nhất của Hungary được giải Nobel vừa qua đời.
Nhà văn và cũng là một dịch giả, Kertész Imre, người Hungary duy nhất được giải Nobel văn chương cho đến nay, vừa từ trần tại nhà riêng ở Budapest hôm 31 tháng 3, thọ 87 tuổi.
Kertész được coi là người đã khắc họa xuất sắc bản chất của các thể chế độc tài toàn trị, đặc biệt là độc tài quốc xã, bằng cả sự nghiệp sáng tác của mình với cách tiếp cận mới mẻ dòng văn học về đề tài diệt chủng sắc dân Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Năm 2002, khi trao giải Nobel văn chương cho Kertész, Ủy ban Giải thưởng Nobel của Thụy Điển đã xiển dương và tôn vinh các tác phẩm của ông là một sự nghiệp văn học nói lên trải nghiệm mỏng manh của cá nhân đối lập với sự độc đoán, tàn bạo của lịch sử. Là người luôn có những nghiền ngẫm về ý nghĩa và bản chất của cuộc sống và cái chết, Kertész từng thổ lộ trong một tác phẩm mang tính tự truyện cách đây 10 năm, "Tôi luôn muốn chết, và thay vào đó, tôi lại viết một cuốn sách." Hơn 20 năm trước, trong một cuộc gặp mặt giới hâm mộ, có người đặt cho nhà văn một câu hỏi cắc cớ. Sau khi đã viết hết những gì có thể viết về cuộc sống, trong bộ ba tác phẩm lớn về Holocaust, độc giả khó hình dung, Kertész còn gì nữa để viết? Khi đó, nhà văn đã cười và hỏi lại, có phải các bạn muốn nói rằng tôi đã có thể chết rồi phải không? Nhưng thật may mắn, Kertész vẫn sống, vẫn viết, vẫn gây tranh luận gay gắt với không ít ý tưởng, nhiều khi bị chính quyền và cả người dân Hung coi là nhạy cảm. Cái chết chỉ đến với Kertész sau đó hơn hai thập niên, khiến ông trở thành bất tử, và dân tộc Hung phải biết mừng vì họ có một con người mà hậu thế còn có thể tranh luận dài dài qua nhiều thế hệ về ông, như lời của một ký giả cựu trào khi biết tin Kertész vừa qua đời.
Kertész Imre thường nói, ông không được chuẩn bị, không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một nhà văn, và khi đã viết, không bao giờ ông viết để trở nên nổi tiếng hoặc trở thành nhà văn lớn, ông viết như một định mệnh mà số phận đau khổ đã trao cho ông. Có rất ít thông tin về những thập niên đầu đời của Kertész, chỉ biết ông sinh ra tại Budapest năm 1929 trong một gia đình gốc Do Thái. Vào mùa hè năm 1944, khi mới 15 tuổi, ông cùng với mấy người bạn bị đưa đến các trại tập trung từ Auschwitz rồi đến Buchenwald.
Đó là thời điểm đen tối nhất của cộng đồng Do Thái tại Hungary. Chỉ nội trong vòng vài tháng, đã có tới 600-700 ngàn người bị đưa đi các trại hủy diệt hoặc là bị tàn sát ngay tại quê hương, chiếm 1/10 con số nạn nhân Do Thái của đại nạn Holocaust trong đệ nhị thế chiến. May mắn thoát chết và được giải cứu bởi quân đội Mỹ vào ngày 11 tháng 4 năm 1945. Kertész hồi hương và sau chiến tranh ông làm nhiều nghề như viết báo, làm công nhân cho phân xưởng để kiếm sống. Là người thạo tiếng Đức, từ năm 1953 ông trở thành một dịch giả văn học Đức. Cũng trong những năm tháng đó, trải nghiệm lò thiêu đã được Kertész nung nấu và quyết định biến thành đề tài chủ đạo trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác sau này, cũng như vấn đề sự tự do của con người trong một thể chế toàn trị và câu hỏi còn lại gì sau Auschwitz. Cả đời, Kertész đi tìm lời đáp cho một câu hỏi, làm sao mà con người có thể trở thành kẻ sát nhân hoặc nạn nhân vào bất cứ khoảnh khắc nào. Đó cũng là một phần nội dung của tiểu thuyết đầu tay Không Số Phận, tác phẩm chính trong văn nghiệp của ông. Định bỏ ra 1-2 tháng để viết, nhưng rồi Kertész đã thai nghén Không Số Phận trong vòng 13 năm giữa những điều kiện sống khó khăn cơ cực về vật chất, nhưng đặc biệt là o ép về tinh thần, tại một căn hộ một buồng nhỏ xíu tại Budapest. Ròng rã trong những năm tháng ấy, như một người cầm bút, Kertész không được sự thừa nhận của chính quyền và văn giới. Ông sống như trong một cơn mộng du sau thảm cảnh Holocaust, một đề tài không bao giờ trở thành quá khứ đối với Kertész, theo một chia sẻ sau này của ông. Được ấn hành lần đầu năm 1975, sau 2 năm bị từ chối với lý do chưa đạt, Không Số Phận không có ngay được sự thừa nhận. Về căn bản, độc giả Hungary cũng chỉ biết đến tác phẩm này một cách rộng rãi sau khi Kertész được trao giải Nobel Văn chương năm 2002. Cho dù trước đó, sách đã được dịch ra tiếng Anh, tiếng Đức và Pháp, được giới phê bình để tâm, và Kertész cũng đã được nhận nhiều giải thưởng văn học cao quý trong nước và quốc tế, trong đó có giải thưởng lớn tại Hội Chợ Sách Leipzig, Đức năm 1997, cho chính tác phẩm Không Số Phận. Lý do của sự thừa nhận chậm chạp đó, một phần có thể do là Không Số Phận đã tiếp cận thảm cảnh Holocaust và lò thiêu, sự thật tận cùng về tha hóa của con người trong đời sống hiện đại, theo một cách mới và khác so với nhiều tác gia lớn của văn học và điện ảnh.
Có thể coi Không Số Phận là một tác phẩm mang nhiều nét tự sự của chính cuộc đời Kertész. Kovács Yuri, nhân vật chính trong sách, là một cậu bé Do Thái ở Hungary, bị nhốt trong biệt khu, rồi đưa tới khu trại tử thần Auschwitz, trên toa tàu hỏa, bịt kín, khi cậu mới 15 tuổi. Cũng như chính tác giả Kertész Imre, Kovács thoát chết một cách kỳ diệu khi cậu lâm trọng bệnh và chỉ nằm trong bệnh xá, chờ tử thần đến đưa đi, thì được quân đồng minh tới cứu. Nhưng thử thách thực sự chỉ đến với Kovács khi chàng trai hồi hương và thấy mọi sự đã đổi khác.
Và đổi khác lớn nhất chính là ở chỗ bản thân Kovács đã thay đổi. Những tháng ngày trong các trại tập trung và hủy diệt khiến cậu không còn khả năng tái hội nhập vào cuộc sống mới, trở thành kẻ lạ lẫm, bơ vơ và mang trong lòng tâm cảm lưu đày ngay tại quê hương mình. Không Số Phận đề cập tới thảm cảnh Holocaust theo một hướng đi mới, bỏ qua việc mô tả sự kinh hoàng của lò thiêu, sách tập trung khắc họa bản năng sinh tồn và thích ứng của con người về thế giới xung quanh để giành giật sự sống trước tử thần thường trực rình rập. Ám ảnh nhất có lẽ là thái độ của cậu bé Kovács, có cái gì đó dửng dưng chấp nhận số phận, bình thản trước mọi sự, không tỏ ra ngạc nhiên, bất bình hay phản kháng và cũng không tìm lối thoát. Thậm chí, cậu còn có những khoảnh khắc hạnh phúc bên cái chết cận kề. Như thế, thông điệp của Kertész qua tác phẩm chính là khả năng thích ứng để tồn tại của con người. Triết lý sinh tồn đó được thể hiện trong giọng kể bình thản đến độ lạnh lẽo của nhân vật tôi, người kể chuyện trong suốt tiểu thuyết, và đọng lại ở những dòng cuối sách.
Ngay cả ở bên đó, bên cạnh những ống khói lò thiêu, giữa những đau đớn, vẫn có một thứ gì đó giống như hạnh phúc. Ai cũng chỉ hỏi về những khổ ải, về những nỗi kinh hoàng, trong khi ấn tượng này có lẽ lưu lại đáng nhớ nhất. Đúng, phải nói về điều này, gần nhất tôi sẽ nói cho họ nghe về hạnh phúc của các trại tập trung, nếu sau này họ hỏi, nếu như họ hỏi, và chỉ nếu chính tôi cũng không quên điều đó.
Quả là một thứ tình cảm nghịch dị và phi lý, nhưng nó nói lên nỗi đau tột cùng của Holocaust. Và như thế, Kertész đã vượt lên được bi kịch cá nhân, biến trải nghiệm khổ đau của mình thành bài học lịch sử cho nhân loại. Ngoài Không số phận, ông còn tác phẩm tiếp nối rất quan trọng, Kinh cầu cho một đứa trẻ không ra đời, năm 1990. Cùng chuyện vừa, Thất bại, ra đời năm 1988, hai cuốn sách trên tạo thành bộ tam bình là cơ sở để giải Nobel Văn chương được trao cho Kertész. Cùng với nhiều tiểu luận, những trang nhật ký, hồi tưởng, cả sự nghiệp sáng tác của Kertész đã được giới nghiên cứu đánh giá là lời phê phán nghiêm khắc cho tất cả các thể chế độc tài đã bần cùng hóa những cơ chế xã hội được đặt cơ sở trên sự tôn trọng cá nhân.
Người chuyển giao tinh thần Auschwitz, đó là khái niệm mà Kertész tự đặt trong mình, nhấn mạnh trách nhiệm của một người sở dĩ cầm bút viết về Holocaust vì đã phải sống và đã sống qua trải nghiệm độc nhất vô nhị này của thế kỷ 20, tấn thảm kịch lớn nhất của người Âu kể từ những cuộc thánh chiến. Điều khiến Kertész vượt qua được nhiều đồng nghiệp viết cùng về thể loại, đó là ông đã quan niệm rằng diệt chủng sắc dân Do Thái không phải là một hiện tượng riêng lẻ, mà cần phải xem xét nó trong mối tương quan với một trải nghiệm lớn khác của thời đại, đó là chủ nghĩa toàn trị. Quan điểm đó đã khiến Kertész không thực sự được lòng cả cánh tả lẫn cánh hữu, và kể cả sau khi được giải Nobel Văn học, tác phẩm chính của ông được dựng phim, sách của ông được in ấn đầy đủ, thì ngay tại quê hương ông, Kertész vẫn là một gương mặt gây nhiều tranh cãi.
Kết thúc chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh biên soạn, nói về chủ đề Châu Âu chiến trường mới của Thánh chiến Daesh.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh càng mất đất ở Syria thì càng hùng hổ xuất khẩu kinh hoàng. Al-Qaeda đã từng phản ứng như vậy. Loạt khủng bố tại Paris vào ngày 13 tháng 11 2015 và tại Bruxelles ngày 22 tháng 3 vừa qua cho thấy Daesh đủ khả năng tấn công đẫm máu tại châu Âu trong năm 2016 này, theo các chuyên gia chống khủng bố. 9 ngày trước khi xảy ra khủng bố tại Paris, giết chết 130 người trong đêm 13 tháng 11 2015, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo triệu tập một buổi họp quan trọng tại thành phố Taqqa, không xa thủ phủ Raqqa của họ ở Syria là bao nhiêu. Theo mô tả của nhật báo Anh The Guardian, thì các lãnh tụ của Daesh vừa đi họp vừa run sợ bị phục kích và oanh kích. Nhưng cuộc họp này đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược của Daesh mở địa bàn hoạt động sang châu Âu. Theo lời kể của hai thành viên Daesh, thì không khí ngày đầu tháng 11 năm đó rất khải hoàn. 200 chiến binh nằm vùng ở châu Âu chờ lệnh hành quân. Daesh đã chuẩn bị thời cơ từ hơn một năm trước, không phải đợi khi thua trận liên tiếp tại Syria và Iraq mới tính đổi địa bàn hoạt động và ấn mình xâm nhập châu Âu theo làn sóng thuyền nhân. Trước khi chết, thủ lĩnh toán khủng bố tấn công ở Paris hồi năm 2015 là Abdelhamid Abaabout tiết lộ với người thân là từ Syria trở về Pháp cùng với 90 chiến binh. Vào tháng 11-2014, tư lệnh lục quân Pháp đại tướng Jean-Yves Bosset đã thẩm định thánh chiến đã đặt chân vào châu Âu và không sớm thì muộn, lục quân Pháp sẽ là chiến sĩ tiền phương. Tháng 9 năm 2014, tức hai tháng trước đó, phát ngôn viên của Daesh là Mohammed al-Aqnadi ra lệnh cho chiến binh Hồi giáo khắp địa cầu, nếu giết được một tên ngoại đạo, người Mỹ hay người Âu, đặc biệt là những tên ác ôn người Pháp, người Úc hay Canada, thì hãy tin tưởng vào đấng Allah, giết hết. Tháng Giêng năm 2015, Al-Qaeda tấn công tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo để chứng tỏ họ còn đây, cho dù đầu lĩnh Bin Laden và hàng loạt trợ lý đã bị giết chết. Cũng như Al-Qaeda, từ khi bị phản công ở Iraq và Syria, càng suy yếu về quân sự thì tổ chức nhà nước Hồi giáo càng tỏ ra thô bạo bên ngoài vùng kiểm soát của họ, theo nhận định của chuyên gia Pháp Romain Cayet. Vấn đề là tại sao Daesh chọn châu Âu làm chiến trường? Nhà báo Nguyễn Văn Huy, báo mạng Thông Luận ở Paris giải thích thêm trong phần phân tích sau đây. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy và tạp chí mạng Thông Luận. Thưa anh, vụ khủng bố ở Paris hồi năm 2015 và tại Bruxelles hồi tuần trước cho thấy là châu Âu dường như là một cái mảnh đất màu mỡ của thánh chiến Daesh. Hư thực thế nào thưa anh?
Thưa anh, sau hai cái vụ tấn công của quân khủng bố Hồi giáo tại Pháp và Mỹ vừa qua đó, người ta thấy rằng cái lực lượng Hồi giáo cực đoan Daesh họ đang có một cái chuẩn bị về chiến lược rất là quan trọng, tức là họ đang chuyển địa bàn hoạt động, thay vì tại cái vùng địa bàn mà sản xuất nơi họ đó là Syria và Iraq, thì nay họ chuyển về phía châu Âu, tại vì châu Âu là dù sao cũng là một cái mắt xích yếu trong cái liên minh chống lại cái lực lượng Daesh tại Trung Đông. Người lãnh đạo Daesh hiện nay đó, họ đang chuẩn bị đưa những cái con chốt nằm vùng của họ tại châu Âu đó là khởi động lại để làm gây ra những cái tiếng vang dữ dội, tại vì nó thật ra đó là châu Âu nên không phải là nơi sản xuất hay là nơi cung cấp quân thánh chiến nhiều, nhưng mà đây là một cái trung tâm đầu não về tinh thần đối với lực lượng Hồi giáo cực đoan rồi tại Trung Đông. Nếu mình nhìn lại bản đồ Trung Đông đó, mình thấy về phương diện địa lý chính trị đó, đáng lẽ ra cái lực lượng Hồi giáo Daesh hiện nay đó phải đặt căn cứ tấn công chẳng hạn như là cái quốc gia mà đang đe dọa họ nhất là Iran hoặc là Liban thì họ không làm được. Thành ra chỉ còn một con đường duy nhất là làm sao đưa người của họ qua bên châu Âu, dù sao châu Âu cũng là một vùng đất với những sự bao dung, có một sự mà rộng lượng, có sự tôn trọng nhân quyền. Thành ra họ nghĩ rằng nếu mà họ có gây cái gì đó thì bên đó nó cũng tương đối dễ dàng hơn là tại các quốc gia Hồi giáo chính thống. Lý do gần thứ hai đó là hiện nay tại Syria và Iraq đó, các lực lượng thanh chiến Daesh lần lần mất địa bàn hoạt động tại vì bị liên minh Mỹ và Tây Phương đánh dẹp, và đồng thời một cái liên minh thứ hai là Nga và Syria và Iran đó, cũng đang đánh dẹp họ. Thành ra họ đang bị cô lập và mất một số địa bàn quan trọng. Và chính vì vậy họ phải tìm ra một cái hướng khác là sang phía châu. Và thứ hai đó là đi qua vùng Libya, tức là cái vùng đất rộng lớn mà trước đây của nhà độc tài Gaddafi đó. Và thứ ba là làm sao đưa ra những cái con chốt của họ mà nằm vùng đó ở châu Âu này để khuấy động cái phong trào gây cái tiếng vang, là làm sao để thu hút những cái thanh niên Hồi giáo khác đi theo phong trào của họ. Nếu mà gây được tiếng vang tại châu Âu đó, mà làm cho người châu Âu lo sợ thì họ dễ dàng chuyển dụng những thanh niên gốc Hồi giáo mà có khuynh hướng cực đoan để theo họ đi làm cuộc thanh chiến tiếp tục tại các vùng mà họ mong muốn. Đó là hai lý do gần. Còn cái nguyên nhân mà tôi thấy xa đó là tại sao họ chọn châu Âu để làm cái địa bàn mới. Tại vì châu Âu dù sao cũng là một vùng đất của cái sự tiến bộ, của sự nhân đạo. Thành ra họ nghĩ rằng nếu mà hoạt động tại đây đó, có cái vụ có bị bắt hay là có bị phá vỡ thì cũng không có những cái vụ như là tử hình, treo cổ, chặt đầu như là các quốc gia Ả Rập. Và đồng thời cái dân chúng châu Âu họ cũng rộng lượng hơn các quốc gia Ả Rập Hồi giáo đó. Những phong trào cực tả chẳng hạn, họ rất chống đối tất cả các hình thức bạo lực đối với những người dân, kể cả người nước ngoài đến với họ, phá rối đến nước họ. Đó.
Thưa anh, sau những cái cuộc khủng bố ở Paris và tuần trước ở tại Mỹ, thì liệu Daesh đã đạt được cái phần nào mục tiêu của họ chưa?
Thưa anh, nếu mà nhìn một cách khách quan đó, mình thấy rằng Daesh hiện nay họ đang phản ứng một cách tuyệt vọng, chứ thật sự tôi nghĩ rằng Mỹ không phải là cái mục tiêu chính của họ, nhưng mà tại vì cái địa bàn căn cứ của họ đang bị phá vỡ. Thành ra anh thấy như là một cái đèn dầu mà nó đang sắp sửa tắt thì nó phải làm quậy một cái gì đó để gây tiếng vang trước khi nó tắt. Thành ra ai cũng biết là Molenbeek tại thủ đô Bỉ đó, ở Bruxelles đó, hiện nay đang bị phá vỡ và tất cả những cái người dân cư ở đó họ đang được lực lượng an ninh theo dõi rất là sát, và những cái nơi mà bị nghi ngờ là sẽ bị lục soát. Thành ra khi mà cái lực lượng mà khủng bố mà cực đoan họ đang bị mất địa bàn hoạt động thì họ phải làm một cái gì đó để gây tiếng vang, để nói rằng họ vẫn còn đó, để mà bảo đảm với những cái thành viên tương lai của họ đó là nghĩ rằng họ chưa chết, họ vẫn còn đó, mạnh, vẫn còn mạnh và có thể gây thiệt hại cho quốc gia nào đe dọa họ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái cuộc mà đặt bom tại thủ đô Madrid và phi trường vừa qua đó, đó là một cái phản ứng tuyệt vọng của những người, nghĩa là họ không còn gì để mất nữa, tại vì trước sau họ cũng sẽ bị bắt hoặc là sẽ bị tiêu diệt. Thành ra họ phải gây một tiếng vang để tạo cái uy tín vô cái lực lượng Daesh đối với những người còn lại.
Câu hỏi cuối cùng, thưa nhà báo Nguyễn Văn Huy, trước cái sự gọi là phản công của Daesh như vậy qua phần đất châu Âu, thì các nước châu Âu, điển hình là Pháp, Đức và Anh, Ý đã có những cái phản ứng tạm gọi là có phối hợp và có hiệu quả chưa?
Đây là ưu điểm lớn nhất của châu Âu hiện nay, để gây một cái phong trào chống cái lực lượng Hồi giáo cực đoan Daesh. Thì mặc dù có 28 quốc gia, nhưng trong đó như anh vừa nói, chỉ có 4 quốc gia là đầu tàu, mà những quốc gia này thì có đủ khả năng về tài chính cũng như quân sự cũng như là về nhân lực để mà có thể là ngăn chặn được cái phong trào Hồi giáo cực đoan. Nhưng những quốc gia khác thì họ không có đủ khả năng đó, chẳng hạn như tôi nói là những hạng quốc gia của vùng Baltic và các quốc gia như là Ba Lan, tiệp khắc là các quốc gia dầu sao cũng là vừa thoát khỏi chế độ cộng sản. Họ cũng không muốn mà một cách dễ dàng để cho lực lượng Hồi giáo xâm nhập vào lãnh thổ của họ, phá rối họ. Thành ra nó có những cái ngăn chặn tự nhiên. Các quốc gia châu Âu hiện nay họ đang có cái vấn đề là làm sao tìm một cái đồng thuận chung mà họ chưa có được. Mà cái đồng thuận chung đó là gì? Thứ nhất là làm sao ngăn chặn cái luồng sóng người nhập cư từ Trung Đông sang châu Âu giảm bớt. Thứ hai là đây nói cái mặt tình báo, đó là các quốc gia phải cung cấp cho lẫn nhau những tin tức tình báo liên quan những thành phần cực đoan, thì hiện nay cũng chưa có sự thống nhất tại vì không quốc gia nào tin tưởng quốc gia nào hết. Thứ ba đó là làm sao hạn chế được cái sự xâm nhập hay là sự truyền bá cái giáo lý Hồi giáo một cách cực đoan của nhóm Salafist hay Wahhabist tại châu Âu, tức là những người chủ trương cái luật Sharia đó. Tại vì bên châu Âu này không có những cái lò đào tạo giáo sĩ như đạo Công giáo, thành ra phải những người giáo sĩ đó phải từ các quốc gia Trung Đông hoặc là Ả Rập đi qua đây, do đó người ta không kiểm soát được cái lý lịch cũng như trình độ kiến thức của những người này. Và cái cuối cùng quan trọng nhất tôi nghĩ là làm sao chấm dứt cái cuộc chiến tại Syria, cái đó là cái điểm chung mà tôi nghĩ là nếu mà cuộc chiến tại Syria chấm dứt thì cái phong trào nhập cư sẽ giảm đi và những thành phần Hồi giáo cực đoan cũng sẽ bị kiểm soát. Đó là mục tiêu chính mà hiện nay chưa ai đạt được, chưa có phe nào đạt được.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Des beignes à vouloir toucher les filles électriques, les sacrées châtaignes. On retrouve couché par terre, effet hypercute. Les filles sans en avoir l'air, ça électrocute. Tout au long de la vie qui pique, on veut s'évader. En touchant pour le physique les filles dénudées, on se retrouve alors par terre, triste et tout nu. En amour de toute manière, on prend du jus. Tout au long de la vie, c'est sûr, on s'abîme le cœur à vouloir mettre la main sur les filles conducteurs. La mélancolie des passions nous chloroforme. Pour faire toute l'installation, rien n'est conforme.
Vừa rồi là ca khúc Les filles électriques do ca sĩ Alain Souchon trình bày. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI đến đây xin tạm ngưng. Nhưng trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính phủ dân sự Miến Điện chính thức đi vào hoạt động. Indonesia triển khai chiến đấu cơ F-16 tại quần đảo Natuna ở Biển Đông để ngăn Trung Quốc. Bắc Triều Tiên làm nhiễu hệ thống định vị của Hàn Quốc. Bỉ chấp nhận cho dẫn độ nghi phạm vụ khủng bố Paris, Salah Abdeslam về Pháp. Thượng đỉnh quốc tế hạt nhân tại Hoa Kỳ nhấn trọng tâm vào đe dọa thánh chiến. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng. Một phỏng vấn, thay đổi sớm ban lãnh đạo tại Việt Nam, hệ quả của đấu đá nội bộ, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo, trong một góc vườn âm nhạc, Thanh Hà thực hiện sẽ nói về chủ đề nhạc sĩ người Bỉ Jacques Brel mật ngọt xoa dịu đau thương của Christian sau loạt khủng bố. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Na Pha Phôn phụ trách, toàn ban biên tập Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.